This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trồng Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ năm, và cũng là chương trình Trồng Nhà Ngoài Ngõ đầu tiên của năm 2023. Và như thường lệ thì chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Thì trong chương trình, nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để tiến sĩ thị trưởng có thể tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Một lần nữa số điện thoại là 214-341-5943. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Tôi hết xin chúc mừng năm mới tất cả quý vị và luôn là cho Dũng Nghiêm và anh em trong đài. Hôm nay thì chương trình ngày đầu tiên thì xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và tất cả anh chị em trong đài của 1160 AM.
Dạ. Chào, xin chào chú, khỏe không chú?
Cũng ho, đáng lẽ cáo bệnh nhưng mà thôi, nói chuyện được ráng nói thôi, chứ còn trời nó nóng, nó lạnh. Rồi lại thêm tuổi già nữa thì cái chuyện bệnh là nó, cái combination nó tạo ra cái bệnh thôi. Cái đó chuyện bình thường.
Yeah.
Bệnh thì đương nhiên giống như là thời tiết vậy đó. Lúc nó cũng bệnh, bệnh nó không không. Mình đâu có chống được. Do đó tiếp tục làm đại ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cuối tuần vừa qua là New Year thì không biết chú có những vấn đề gì chú cần chia sẻ đến quý đồng hương không thưa chú?
Có số vấn đề là quý vị khi nào mà New Year hoặc là July 4 đó, thì quý vị biết á, quý vị đừng có hùa theo người ta mà mua pháo đốt, tại vì có một số bị tích cực á, là khi quý vị khi ở trong cái city limit á, quý vị không được đốt pháo. Từ khi mà quý vị ở ngoài county, mà nếu mà cái mùa này mùa đông thành ra nó không có nóng, do đó có nhiều lúc như July 4 đó, thường thường nó để chữ burn ban á, thì quý vị không được đốt pháo. Và nếu mà quý vị đốt pháo, dù ở cao tiên vẫn bị tiết kịch như thường. Tại vì quý vị biết á, mỗi năm cái mùa mà Tết, cũng như là cái mùa mà July 4 đó, thường thường đốt pháo. Và ngay cả gần nhà tôi thấy nguyên một tràng súng mà bắn lên trời á. Tôi nghe mà bây giờ mình biết ở đâu mà rồi bây giờ. Thì quý vị thấy không? Rất là nguy hiểm. Thì ở Việt Nam mình á, cái chuyện bắn súng là chuyện bình thường. Tại vì cái chuyện Việt Nam mình á, một sinh mạng mà bị viên đạn trên trời rớt xuống, không có ai để ý đem bệnh viện chữa thôi, có thứ ai bây giờ. Nhưng mà bên Mỹ này nó điều tra rất là kỹ, nếu mà nó biết được á, là quý vị mệt lắm. Do đó quý vị đừng nên bắt chước những người, đa số đây tôi thấy cái người Mỹ và cái người Mỹ trắng á, bắn rất là nhiều. Thì quý vị nhớ không, những cái ngày lễ lớn, quý vị đừng có xác súng ra bắn. Và không bao giờ được mua pháo mà đốt ở trong thành phố này hết. Nếu quý vị đốt mua cái bịch pháo có 20-30 bạc, quý vị bị cái tích kịch 500 bạc, phải gọi không đáng, xứng đáng đâu. Và nếu mà cái pháo này bắn mà lỡ rơi qua nhà người khác á, mà nó cháy nhà, cái đó lại quý vị làm mệt thêm một chuyện nữa. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề dùng. Nhưng mà đã qua rồi thì thành phố nào cũng ghi cả đống tích kịch cho những người đó, thì trước sau họ phải cũng trả tiền mà thôi. Nhưng mà dặn quý vị trước, sau cái này rồi tới Tết Nguyên Đán thì Việt Nam mình đây, người Việt Nam mình thì ít khi mà bắn súng hoặc là đốt pháo lắm. Nhưng mà ví dụ mình tụ tập mà những cái buổi lễ lớn như 4 July đó, quý vị nên cẩn thận, đó là cái ngày lễ chính tới mà đồng bào đốt pháo và cũng như bắn súng lên trời rất là nhiều. Quý vị cẩn thận đi ra đường, mình trời xuôi đất khiến đâu biết được viên đạn nó phải rớt, từ thể bắn lên thì phải nó rớt xuống, chứ không bắn lên đi thẳng lên trời luôn, do đó quý vị cẩn thận.
Dạ, cảm ơn chú. Nhưng mà nếu mà sắp tới cái dịp là Tết Nguyên Đán hoặc là các cơ sở thương mại họ muốn đốt pháo để mừng cái sự kiện gì đó, khai trương cái gì đó thì họ phải xin giấy phép mới được đốt phải không chú? Hay là mình được...
Nó có hai loại. Một loại đốt đại thì thường thường á, họ đã biết cái custom mình rồi. Đốt đại cái cửa hộp chạy ngang cũng làm ngơ mà thôi. Còn nếu mà thật sự đúng luật á, là quý vị phải xin giấy phép. Mà xin giấy phép á, thì nó sẽ mang một chiếc xe cứu hỏa lại đứng kế bên. Thật sự ra Việt Nam đốt Hà Rầm có nhà nào cháy đâu, nhưng mà ở đây rất là cẩn thận ngôi đó. Là tại vì nếu mà thành phố biết là chỗ đó đốt pháo, mà quý vị mà không có giấy phép cũng như không có xe cứu hỏa đứng kế bên, lỡ nó cháy cái nhà nào đó, không những họ thưa cái người đốt pháo, mà họ thưa luôn cả thành phố nữa. Do đó quý vị nhớ là ví dụ như quý vị có những cơ sở, chẳng hạn như có những cái lần anh em ở ngoài chỗ khu Nam Hưng á, thì hãy đúng tới đó đốt pháo, cảnh sát chạy ngang để làm lơ thôi, tại vì đây là giống như biết cái ngày đó ngày Tết, mua lần đốt pháo là chuyện thường, do đó họ làm lơ. Nhưng mà đúng lực á thì mình sẽ bị tích cạch á, đúng không?
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị đã vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để đặt câu hỏi và trao đổi trò chuyện với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn nha. Thưa chú, thì cái liên quan đến cái vụ đốt pháo hồi nãy chú có nói đó, thì giả sử những cái cơ sở thương mại hay những nơi mà xin được giấy phép đó thì họ không biết là trong giấy phép họ có ghi cái thời hạn không, hay là khi đã có giấy phép rồi họ muốn đốt.
Ví dụ thường thường là hỏi địa điểm nào đốt bao lâu, giống như thành phố chú á, địa điểm nào đốt bao lâu, và nếu mà xin giấy phép á, thì đóng tiền phá bịch xong rồi phải trả tiền cho xe cứu hỏa đứng túc trực. Do đó cái đó phiền nữa. Chỉ có cái là đa số Việt Nam sau này là đốt đại không à. Chú qua mấy chỗ mà chào cờ của khu Việt Nam đó, thì hầu như không ai xin phép hết á, chỉ có đốt đại rồi họ cũng đi ngang, họ cũng happy new year với mình thôi. Dạ, thì đúng ra nếu mà chú thị trưởng chú nói câu này nó không đúng, chắc hiểu không? Nhưng mà trong thời gian qua tôi tham dự mấy buổi chào cờ đó thì cũng đem pháo đốt. Thì tôi hỏi mèo có giấy phép không? Nói không. Nói đốt đại nữa rồi. Chừng nào nó cho tất cả thì cho, rồi cái đốt rầm cảnh sát chạy ngang nó cũng cười thôi. Ok.
Nhưng mà cái giấy phép mà cho phép đốt pháo đó là Dũng Nhi muốn hỏi chú là cái loại pháo là pháo bông, tức là firework, hay là cái pháo dây mà ngày xưa mình
dạ, Tết thì... nghĩa là họ chỉ nói là firecracker thôi. Chứ còn cái pháo Việt Nam mình đó, ở như ở đây đó, thỉnh thoảng mình chơi có pháo đại đó Dũng Nhi.
Dạ.
Tức là nổ đung 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 đung, nổ đung đung. Thì người Mỹ họ không biết cái chuyện pháo đại đó. Do đó mình nói ok, I will burn the firecracker about 2 minutes. Thấy không?
Yeah.
Rồi xong cái họ ok, xong cái mình bỗng dưng có đụng nó, ủa mày đâu có hỏi tao là có pháo gì không? Thì pháo đó thôi thì nó đủ loại trong đó. Rồi cái pháo đại đó, nó mạnh như, cái sức mạnh nó nổ cũng gần như là gần tới trái lựu đạn thôi, chứ không phải cỡ đó. Nhưng mà pháo nó chỉ có nổ to mà không có biển, thành ra nó cũng không nguy hiểm lắm, nhưng mà cẩn thận. Tại vì tôi thấy có nhiều người á, khi mà pháo đường nổ đó chui vô xong cái lượng mấy cái pháo mà không nổ đó Dũng em.
Yeah.
Có nhiều khi á, mình có thể gây tai nạn, mình cầm lên cái nó cháy. Có những cái đuôi pháo đó nó làm không phải cái đuôi nào cũng bằng nhau, dùng nhau, và cái chất lượng giống nhau, do đó có nhiều cái mình cầm lên một cái là nó có thể nổ, giống như súng bắn vậy đó. Thì Dũng em nhớ là ví dụ như mình đi học bắn súng hay mình cầm bắn súng ở ngoài chiến trường, ở ngoài còn bắn á, khi mình chạc đạn á thì cái mũi súng lúc nào cũng phải chĩa về cái hướng cái bia, chứ quý vị đừng quay ngược lại đó, lại đó giúp tôi, bỗng dưng lúc mình bóp cò không nổ mà quay lại nó nổ cái đùng. Đó là lý do tại sao, là tại vì cái súng mình á, có nhiều người chùi cái dầu nó ướt quá đó Dũng em.
Yeah.
Rồi cái dầu đó nó dính vô cái primer, cái cục mà tròn tròn ở dưới đó, nó xuyên vô chất nổ, thì cái chất nổ nó bị ướt. Do đó khi mà cái kim kích quả bắn vô cái primer rồi đó, cái ngòi nổ á, thì nó cháy rất là chậm. Còn những cái phát bắn vô cái cháy phùng nổ liền, còn cái thiệt chậm. Do đó có những tai nạn đã xảy ra, chứ không phải là không có tai nạn, mà không phải là nhiều.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú là những đứa trẻ con của các gia đình đó, nếu mà nó trốn học á, nó đi lang thang, nó không chịu đi học, nó trốn học đi lang thang ngoài đường á, mà khi bị ấy thì không biết là cha mẹ không biết nha, nhưng mà nếu mà chính quyền phát hiện á thì cha mẹ có bị phạt không về tự do?
Ok, nếu thường thường á, nó có hai ví dụ là truancy á, nếu đứa trẻ trốn học mà ví dụ như đứa trẻ ở nhà không chịu đi học, đầu tiên là ba mẹ phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Có nhiều ba mẹ nói không, tôi gọi cảnh sát rồi nó bắt con tôi này kia. Quý vị biết khi đứa nhỏ bắt đầu có những cái tình trạng như vậy đó, quý vị phải cứng rắn. Đây là cái câu chuyện dài để nói quý vị làm sao trị mấy đứa này. Cái thứ hai á, nếu biết con mình trốn học mà mình không có chịu báo cáo mà tiếp tục để cho nó ở nhà trốn học thì cha mẹ sẽ, thay vì con bị tích cực, cha mẹ bị tích cực. Tùy theo đứa trẻ bao nhiêu tuổi, ví dụ như á, luật gia đình á, là dưới 18 tuổi là trẻ con. Luật về hình sự đó, từ 17 tuổi trở lên là người lớn, dưới 17 tuổi là trẻ con. Chẳng hạn như á, đứa trẻ đó 17 tuổi mà cha mẹ không nuôi á, thì cha mẹ bị tội là không cung cấp dưỡng cho con cái. Nhưng mà nếu mà dính về hình sự đó, thì 17 tuổi thì cậu đó bắt buộc phải tự động ra tòa và có thể là bị ở tù nếu mà những tội án cao. Còn dưới 17 tuổi đó mà gây ra những cái án mà to lớn như giết người, đánh người trọng thương đó, thì ra ngoài tòa để tòa quyết định là có xử người này theo người lớn hay là trẻ con. Thì nếu xử người này theo người lớn á, mà khi cái người này đã bị tội rồi, ví dụ như ở tù 20 năm, thì cậu này năm nay mới 16 tuổi, thì cậu sẽ ở trong cái tù nhỏ gọi là Juvenile Detention Center á, là 2 năm, rồi đến 18 tuổi sẽ chuyển qua khám lớn. Nhưng mà nếu cái luật người lớn á, mà về uống rượu á, là phải 21 tuổi trở lên mới được uống rượu, còn dưới 21 tuổi, 20 tuổi, 999, 20 tuổi, 364 ngày, cái đó cũng thuộc về nếu bị uống là vẫn bị bắt như thường. Và nếu mà quý vị nói về uống rượu mà cho những đứa trẻ đó mà uống rượu, quý vị mà đứa trẻ bị say hay gì đó, con nít quý vị có thể bị ở tù. Ok, trở lại vấn đề trường học. Khi đứa trẻ mà trốn học mà quý vị biết ngay tại chỗ gì gọi cảnh sát. Trường hợp này từng rồi có người đã gọi tôi hỏi vậy, nếu tôi gọi thì cảnh sát phát làm sao? Mà nó trốn học hoài, tiếp tục hoài, tôi nói nó trốn học 10 lần phải gọi 10 lần. Để chi cảnh sát đem vô trong cái tòa, trong khám nhỏ, nhốt với cậu này. Rồi sau đó cha mẹ lãnh ra. Nếu mà cha mẹ không làm như vậy đó, cha mẹ ra tòa, cha mẹ sẽ bị phạt. Và nếu những đứa nhỏ mà tiếp tục học về vậy mà quý vị á, chứa chấp ở nhà mà không cho con đi học, trước sau cậu này cũng là quan hệ chi địa. Con gái thì trước sau cũng bỏ nhà ra đi. Do đó, quý vị có những cách trừng phạt những người này rất là hay. Tại vì một khi đứa nhỏ nó quyết định nó bỏ nhà ra đi rồi á, thì quý vị dù có giữ cỡ nào nó cũng bỏ ra đi. Không cần biết tuổi, có nhiều đứa bỏ nhà ra đi lúc 12, 13 tuổi. Do mà trách nhiệm của quý vị bắt buộc phải báo cáo cảnh sát, chứ đừng nói nó ở nhà, người này tôi biết mà bây giờ tôi báo cáo cảnh sát bắt con tôi. Không, quý vị nhớ kỹ là nếu đứa nhỏ mà nghĩ rằng mình dài không được thì để chính quyền dài. Mà nó được một cái như thế này, ví dụ như đứa nhỏ phạm tội lúc mà dưới 18 tuổi, thì cái đứa nhỏ này á, khi lớn lên cho hồ sơ đúng 18 tuổi trở lên, hồ sơ nên sẽ được giữ kín. Ví dụ như đi làm việc, người ngoài công ty ngoài check vô thì không thấy đứa nhỏ này bị ở tù tại dưới 18 tuổi. Ok, hồ sơ nó siêu là hết. Nhưng mà nếu mà quý vị mà dễ dãi cho con em á, thì quý vị sẽ mất đứa con. Thì cái tình trạng mà con qua Mỹ này bỏ nhà ra đi thì rất là nhiều. Mà ngay cả hút cần sa trong phòng, mà cha mẹ kêu bây giờ có thấy cần sa trong phòng không? Thấy, gọi cảnh sát lại ngay tại chỗ. Có nhiều người nói ok, tiểu bang hiện tại bây giờ cho hút cần sa tự do, cái không phải. Có những người mà được hút là vì bệnh hoạn, được giấy bác sĩ để mua này kia rồi. chứ không phải là vô là mua cần sa. Thì sẵn khi mà nói cái vấn đề này á, tôi muốn nói luôn cái vấn đề là hiện tại bây giờ. Quý vị biết cần sa nó làm thành những cái cục kẹo, Dũng Nghiêm có biết cái đâu, cục kẹo mà làm bằng cần sa đó.
Dạ biết ạ.
Dạ, có người đã ăn một cái rồi là cảm thấy mặt mày chóng mặt chịu không nổi luôn. Do đó, cái chất cần sa, dù lý gồ hay không lý gồ gì, khi quý vị ăn vô rồi, quý vị mà yếu yếu trong cơ thể có thể bị say sẩm. Do đó lúc lái xe mà quý vị giống như kiểu là quý vị uống thuốc mà có cái chất thuốc ngủ trong đó khi mình lái xe thì rất là nguy hiểm cho những người khác. Do đó khi mà chính quyền á, ở tại mỗi tiểu bang, nhất là Colorado là hầu như bắt đầu dài cho đến những tiểu bang quát qua tới Texas mà cho cái sự mà lý do của cần sa đó là vấn đề là những người cảnh sát cũng rất là buồn. Nhưng mà bên Mỹ này sự tự do, khi quốc hội của tiểu bang quyết định vấn đề đó thì mình phải chấp nhận cái luật lệ của họ mà thôi. Nhưng mà khi quý vị thấy con quý vị mà đương rơi vô tình trạng đó, ngay từ chỗ quý vị phải cần cơ quan giúp đỡ bằng cách cơ quan y tế. Nhưng mà đầu tiên á, thường thường á, đứa nhỏ dưới 18 tuổi mình có quyền bắt nó phải đi bệnh viện, đi bác sĩ. Còn đứa trẻ đó đúng 18 tuổi rồi, quý vị kêu đi cai nghiện thì nó xuống đi, không ai được quyền bắt hết. Tại vì cái luật mà của hiến pháp mà 14 á, là khi quý vị á, vẫn còn tỉnh táo mà quý vị đã người lớn rồi, quý vị có quyền đi hay không đi đến cơ sở y tế để cho cấp cứu. Chẳng hạn như một người bị quánh bể đầu vẫn còn ngồi nói chuyện được mà người lớn nha, 18 tuổi trở lên, xe ambulance lăn lại nói bây giờ ông phải đi, còn mấy là ông gặp nguy hiểm, người này nhất định không đi, thì ambulance sẽ đưa tới tờ giấy ký là người này refuse to go to hospital. Ok, còn dưới cái tuổi đó thì cha mẹ quyết định. Còn khi nào cái nạn nhân đó mà không có quyết định được, chẳng hạn như bị tiểu vì máu ra nhiều quá, thì cơ quan của MESTA, tức là ambulance cũng như là EMS, emergency service, nó sẽ tự động mình đưa ngoài đó. Rồi sau đó quý vị về nó, tôi đâu có muốn đi bệnh viện, cái lúc đó quá trễ, là tại vì mình không có quyết định được cho mình. Do đó những cái mà quý vị cần phải biết, và nhớ kỹ rằng sẵn đây nói vấn đề ambulance luôn. Dũng Nghiêm biết năm rồi có, tôi biết là một cái gia đình của người bạn của tôi khi bị đụng xe đó, giờ Dũng Nghiêm người Việt Nam mình ngộ lắm Dũng Nghiêm.
Yeah.
Có những người á đụng xe nhẹ cũng nằm dạ để mướn luật sư thưa người khác, nhưng mà có những người bị đụng xe rất là nặng nhưng mà giống như kiểu ta đây không muốn đi bệnh viện, ôi tôi không sao hết, một tuần lễ sau ngã ngửa ra chết. Là tại vì khi quý vị bị đụng xe mà quý vị thấy cái đầu nó hơi lung lăng hoặc là hơi đau á, thì đầu tiên quý vị phải cần đi bệnh viện để đi chụp hình. Tại vì nếu mà quý vị có insurance về personal injury hoặc là medical trong insurance, hoặc là mình có insurance ở nhà, thì những cái đó người ta cover hết, mình có thể trả cái deductible thôi. Nhưng mà cái deductible dù sao cũng rẻ hơn cái sinh mạng của mình. Do đó quý vị, tôi khuyên quý vị, Việt Nam ở đây có nhiều người bị đụng mà cái đầu sưng về đắp muối, kêu đi bệnh viện nhất định là không đi. Nhưng mà tôi có một người bạn đã chết vì vấn đề đó đó, Vũ Nghiêm. Là do đó khi mà đụng xe nó rất là nguy hiểm. Còn nhất là những khi đụng xe có những em bé ngồi xe, quý vị muốn an toàn phải chở những em bé này đi bệnh viện. Tại vì cái cổ của em bé rất là yếu và cái ốc của nó, như mấy em mà ví dụ như từ 3-4 tuổi trở xuống đó, cái ốc ở trong đó họ lung linh giống như cái hột gà vậy đó. Nếu mà mình đụng mạnh một cái ốc lắc qua một cái là đứa nhỏ có thể bị một dây hay dây thần kinh gì đó chạm với nhau, là sau này em có thể bị tàn tật. Do đó khi mà tôi làm cảnh sát ở ngoài đường lúc trước, khi mà tôi thấy những cái vụ đụng xe mà tôi nghĩ rằng nên đi bệnh viện á, thì tôi khuyên người ta đi. Nhưng mà nếu cha mẹ quyết định không chịu đi thì không, tôi không bắt buộc được.
Thưa chú, trở lại câu hỏi nãy á, là nếu mà cái đứa trẻ đó nó trốn học, nó đi chơi, nó đi lang thang mà cha mẹ mắc đi làm không biết được, nó có thể nó đi lang thang ở ngoài đường hoặc là nó đi đến nhà bạn nó chơi mà cha mẹ không biết được, thì cha mẹ có bị tích cực không chú?
Không, ngay đầu tiên á là cha mẹ chắc chắn phải biết. Tại vì đứa nhỏ không có trình diện cái lớp học bữa đó, thì trường học bắt buộc phải gọi cái người cha hoặc là người mẹ Tại vì khi nào có hai cha với mẹ, họ đều phải có số điện thoại hết Dũng Nghiệp. Do đó mình nói đứa nhỏ đi lang thang, cha mẹ không biết cái chuyện đó có bộ khó lắm.
Cảm ơn chú. Thưa quý vị đang vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, là Dũng Nghiêm có một câu hỏi khác là một đứa trẻ như hồi nãy Dũng Nghiêm có nói là một đứa học sinh mà nó đang học high school đó, mà đó, nó khi nó đến 18 tuổi mà nó không có đăng ký đi ở Việt Nam gọi là đi bên này gọi là đi lính, đăng ký đi làm nghĩa vụ của công dân Hoa Kỳ đó chú, thì sau này nó sẽ xảy ra chuyện gì hả thưa chú?
Ủa, ở bên Mỹ này không có bắt ai phải đi lính
không? Nó đăng ký Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là cái nó không có đăng ký, thường hình như là phải đăng ký, mà nó không đăng ký, nó không đăng ký là đi lính là thì có xảy ra chuyện gì đối với nó sau này?
Dạ, bên Mỹ này hình như không có vụ đăng ký đâu. Từ khi có lệnh tổng động viên mới bắt được phải đăng ký, chứ còn đây tự do. Đi lính Hoa Kỳ là tự nguyện, chứ không đi lính Hoa Kỳ là bị bắt buộc. Tại lúc mà lấy cái bằng lái đó Dũng Em, là lúc đó họ biết ai 18 tuổi, thành ra nó nằm trong cái danh sách, ví dụ sau này tổng động viên biết hết. Còn cái chuyện mà Dũng Em mới nói xảy ra Việt Nam, chứ bên Mỹ tôi chưa nghe, có thể có hay không tôi không biết.
Tại vì trong cái mỗi lần kỳ thi quốc tịch mà đó chú, thì nó có cái câu hỏi đó là có đăng ký đi giống Việt Nam nó gọi là nghĩa vụ quân sự đó, mà không biết Dũng Nghi không biết.
Không, có họ hỏi câu nếu mà có chiến tranh đó, ông có đồng ý đi nghĩa vụ quân sự không, thì cái câu đó trả lời yes. Hồi chú đi quốc tịch đó, chứ còn bây giờ thì nó đổi câu gì chú không biết, nhưng mà thật sự ra nó chỉ hỏi câu là nếu khi mà quốc gia cần á, hiểu không?
Dạ.
Thì ông có tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự hay không? Thì mình đánh giá theo quán nô là mình rớt liền.
Dạ. Cảm ơn chú. Thưa chú, thì phần 1 chương trình cũng đã hết rồi. Dũng Nghiệp xin mời chú Brett để gửi đến quý khán giả một vài thông tin thương mại.
Rồi, ok.
Thưa quý khán giả, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng 11:60 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt, và xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Dũng Nghiêm xin kính chào chú Trương Minh Ẩn đã quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Chú Anh xin chào tất cả quý khán giả Đài 11:60 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi đến phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Xin mời quý vị còn có những câu hỏi gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ngoài ngõ. Xin mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, không biết là thời gian sắp tới nhân dịp đầu năm mới thì cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có những chương trình phục vụ đồng hương gì mới không thưa chú?
Chỉ có cái ngày mà những ngày chào cờ đó thì có đăng lên khắp nơi. Tức là nếu anh em chị em nào muốn tham dự những buổi chào cờ ở Việt Nam Plaza, Houghton City, cũng như là ở chợ khu chợ Bến Thành, ở chợ khu Nam Hưng và tại hội người Mỹ gốc Việt. Thì chương trình của Hội Người Mỹ gốc Việt thì chúng tôi sẽ ăn Tết vào ngày, để coi nhìn vô đây, thì tháng 2, trời ơi, cũng nhiều chuyện quá. Tháng 2 tức là ngày Chủ nhật á, năm Tây, tại Hội Người Mỹ gốc Việt sẽ cào cờ lúc 1 giờ. Và sau đó thì anh em thân hữu có một buổi ăn Tết chơi với nhau và ca cho nhau nghe nhạc xuân, cũng như là có vinh danh một số gia đình của anh chị em quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhất là vinh danh các bà nào đã từng là nuôi chồng ở trong trại tù, cũng như là đã theo chồng ở nơi chiến trường. Đó là những người vinh danh người vợ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây làm cũng không có to lớn lắm, làm để thử coi cái số người còn lại bao nhiêu, thì sau đó chúng tôi có thể làm những cái cuộc lớn hơn. Ngoài ra thì cái hội nghị Úc Việt cũng được tiến hành nhiều công tác, nhưng mà chỉ có công tác mà tôi thấy ở đây ít người tham dự nhất là cái lớp học ESL đó, Dũng Nghiêm. Qua đây một lần đụng xe hay gì cứ chạy hỏi tiếng Anh, tiếng U là tôi không biết, thành ra tôi thua bên kia, bên kia. Mà hãy mở lớp á thì nói là tôi bận rộn, nó tôi bắt nấu ăn, tôi bắt đi chợ, cắt cỏ thì không. Thành ra tôi đã có người Mỹ, ông này là giáo viên của trường học, của thu học của Hoa Kỳ đây. Ổng cũng mở là ổng đồng ý đến dạy, nhưng mà cái số người ghi danh chưa có người nào chịu ghi danh. Hãy hỏi cái nói tôi bận quá, tôi lúc này già quá, tôi cũng không cần học tiếng Anh làm gì. Để đây là cái câu chuyện mà quý vị tìm thấy trên mạng rất là nhiều. Nhiều người 77 tuổi mới đi học để lấy cái bằng high school. Phải lý do tại sao giờ này cũng đi học để làm gì? Nếu không, tại bây giờ tôi retire, tôi mất cái giờ học. Lúc trước tôi mất cho phụ cha, phụ mẹ làm ngoài farm rồi đó. Thành ra không có dịp học. Đó là cái sự mà quý vị thấy cái tư tưởng của ta. Ngày nào kia nằm xuống họ vẫn tiến tới. Còn Việt Nam mình hầu như á, những người lớn tuổi thì muốn ôi tôi bình yên, tôi về là tôi xong rồi. Quý vị biết á, học tiếng Anh á, không bao giờ hết. Ngay cả tôi bây giờ 74 tuổi mà tôi vẫn còn đi học tiếng Mỹ. Thì quý vị thấy á, tôi biết rất là nhiều thứ tiếng. Để chi mình ở sống tại Texas này mà không biết tiếng Mỹ là cũng nguy hiểm lắm. Mà quan trọng nhất á, tôi chỉ cần quý vị nào mà trình độ tiếng Anh yếu đó, thì quý vị hãy nên ghi danh học đi, gọi số của 6823602250 đó, thì để chúng tôi có ví dụ từ 5 người trở lên là chúng tôi sẽ có người ta dạy. Thì quý vị biết là dạy nó tốn thì giờ lắm, nhưng mà người ta đó, ông Mỹ này là ông bạn của hội, thành viên của hội là ông Brian đó, ông sẵn sàng giúp đỡ và ông sống nhiệt tình với người Việt Nam mình ghê gớm lắm. Do đó quý vị nào muốn đi học với anh thì cho chúng tôi biết để chúng tôi tổ chức cái lớp. Ngoài ra thì trong hội thì kế bên có cô Kimmy đó, tất cả chữ giấy tờ mà từ housing, an sinh xã hội, bất cứ cái gì liên hệ tới vấn đề chính quyền, food stamp, welfare đó, thì cô Kimmy là một trong những người mà kinh nghiệm nhất ở đây. Thì đương nhiên cô Kimmy làm việc là giúp đỡ cho quý vị, nhưng quý vị thí dụ như có quà cáp chút xíu để trả cho tiền xăng tiền đồ đấy cũng là một cái việc tốt. Thì tất cả những dịch vụ gì đó gặp cô Kimmy, nếu không có số điện thoại Kimmy liên lạc với tôi sẽ cho. Ok. Rồi bây giờ nếu chưa có người á thì nếu Vũ Nghiêm có câu hỏi để chú trả lời mấy câu hỏi của người ta thì rồi hỏi.
Dạ. Thưa quý khán giả, tiếp lời của chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thì nếu quý vị ngoài giờ phát thanh trực tiếp chương trình thì nếu quý vị cần tâm tình riêng hay là thắc mắc gì hoặc là quý vị có thể muốn học lớp ESL thì quý vị có thể gọi cho chú, và lưu ý quý vị là quý vị gọi rồi chú sẽ gọi lại cho quý vị nha, chứ quý vị đừng có test nha. Số điện thoại của chú là 682-360-7250, 682-360-7250. Giờ xin trở lại với chú ạ.
Khi mà nhắc số điện thoại thì có nhiều người nói trời ơi tôi cần anh quá mà gọi không được. Tôi nói khi nào quý vị khẩn cấp gọi ra quanh quanh. Còn cái số điện thoại mà tôi cho đó là để quý vị tư vấn tôi những cái vấn đề mà không phải khẩn cấp, nhớ nha. Có nhiều người nói trời ơi cảnh sát tới đây tôi không biết phải làm sao, phải gọi anh như thế nào. Quý vị đừng gọi tôi là tại vì không bao giờ được hết á. Là tại vì quý vị biết tôi có ba cái điện thoại, một cái của thành phố, một cái riêng tư của tôi và một cái của đài. Thành ra quý vị thông cảm vấn đề đó. Và nhắc lại lần nữa số điện thoại mà Vũ Nghiêm vừa đọc á, quý vị gọi cúp thì tôi gọi nhanh hơn. Quý vị đừng có text message dài dòng, tôi không có thời giờ đọc. Sorry những người nào text message đó cứ chờ tôi hoài thì cũng mệt nghỉ thôi. Tại hiện tại giờ trong điện thoại tôi có 78 cái message đó Vũ Nghiêm. Thành ra ngồi mà đọc có nhiều người tâm tình gần một gang tay làm sao tôi nghe được hết. Thành ra quý vị và quý vị thông cảm nha. Quý vị muốn giúp đỡ tôi đó trong chương trình trong nhà ngoài ngõ vậy đó, quý vị mở miệng là quý vị gọi dùm một tiếng hay kêu bạn gọi thì chi. Một lời quý vị gọi đó thì những người khác người ta nghe, người ta ồ cái hoàn cảnh này của tôi, đúng rồi thôi vậy tôi khỏi gọi. Còn quý vị đó, mà yên lặng quý vị chờ tôi gọi, nhiều khi quý vị cứ ngồi trách móc tôi hoài thì cũng tội nghiệp tôi tại quá bận rộn. Ok Dũng em ha. Rồi bây giờ trong trình rồi á, có người hỏi chứ bây giờ tôi có con, tôi ly dị chồng con, mà thằng chồng á, tôi muốn dẫn con về thăm bà ngoại bà nội ở Việt Nam mà đó, nó không chịu ký giấy để làm cái passport đó, anh em cái phá bỏ thì phải làm sao? Là tại vì khi mà quý vị á, khi mà ly dị ngoài tòa đó, thì quý vị nhớ kỹ rằng á, quan tòa phán rằng hai người này đều có chung, nghĩa là custody, tức là giữ đứa trẻ này, ví dụ từng này người này giữ, kia từng giữ, thì khi làm bất cứ cái gì phải có sự đồng ý của ông chồng. Còn nếu không á, thì quý vị phải chờ đến đứa nhỏ này 18 tuổi thì nó dễ dàng hơn, đứa nhỏ không cần ai hết. Rồi, còn á, có một vị thính giả gọi tôi, nhưng mà cái vấn đề này quý vị mà muốn biết thêm về vấn đề mà liên hệ di trú hay gì đó, thì chương trình mục sư Michael Cao sau tôi đó, thì ông ta hiểu rất là nhiều đối với luật này hơn là tôi. Tôi về hình sự thì biết nhiều hơn, tại tôi làm ngoài đường 30 mấy năm và trên tòa, do đó chỉ góp ý kiến quý vị là khi nào tôi biết, còn tôi không biết tôi chỉ đưa ý kiến mà thôi, chưa hẳn là trúng. Do đó quý vị nhớ kỹ, bất cứ một chuyện gì quan trọng quý vị cần phải tư vấn với một luật sư mà chuyên về cái ngành đó thì họ giỏi hơn tôi nhiều. Dạ, yeah, ok. Chứ không phải là tôi là thần thánh đây mà biết hết. Rồi, có một người á, hỏi chứ bây giờ hai chồng tôi ly dị mà chiếc xe á, đứng tên chung mà giờ tôi muốn bán, không biết làm sao bán. Đây là cũng là cái kẹt đó, Dũng Nguyên.
Dạ. Yeah.
Là tại vì ông chồng cũng có đứng tên tay tổ, thành ra lên sang tên mà không có ông chồng cũng không được. Từ khi ông chồng có làm cái power attorney gửi cho cô này mà giấy thị thực chữ ký rồi đó, thì quả mai trên văn phòng sang tên họ mới cho sang tên. Ngoài ra phải gặp ông chồng, mà ông chồng này nhất định làm khó dễ, thì bây giờ phải làm sao? Cái đó thì mọi người biết là tại vì một người không thể nào sang tay tổ được hết. Do đó giống như cái nhà mà hai người ở chung đó, bắt buộc là khi bán là hai người phải cùng ký tên với nhau. Từ khi giả mạo chữ ký thì chuyện đó không dám nói. Nhưng mà cái gì cũng vậy á. Còn ngoài ra có những cái chuyện mà ở Texas này á, ông chồng cứ nói với bà vợ rằng nhà này là nhà tôi mua, bà không có quyền gì ở đây. Ông đó nói hình như trật. Bên Texas này có luật gọi là Common Law Marriage, đã ở chung với nhau, vợ chồng, tài sản là chia chung với nhau. Từ khi những cái tài sản nào theo tôi biết á, mà trước khi lấy nhau, ký giấy rõ ràng những tài sản nào trước ngày đó là của tôi, còn sau đó là của chung, thì mới được. Còn có nhiều người á, bỏ tiền mua nhà riêng, này riêng, cứ nghĩ là cái đó của mình, thì tôi nghĩ không đúng.
Dạ, chú từ khi có giấy. Vị thanh gia đầu tiên của chương trình.
Dạ.
Chương trình trong nhà ngoài ngõ, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh.
Dạ, dạ, mua hỏi chú Ẩn cái lớp mà anh Văn ở đâu và dạy ngày nào, giờ nào vậy chú?
Ok, cái chuyện mà ngày giờ thứ bảy hay chủ nhật gì cũng được hết á, thường thường là thứ bảy. Thì ăn thua, ví dụ như bây giờ có người ghi danh, thì dạ, dạy ở cái hội người Mỹ gốc Việt, tức là nằm ở đường Roosevelt, chỗ mà cộng đồng ta đang cao cây cũ đó, chị biết không? Ở
dạ,
bên đó là...
dạ.
Yeah. Nếu mà chị ghi danh đủ người thì bắt đầu tôi hỏi ý kiến của mọi người giờ nào là giờ tiện lợi. Ví dụ một tuần người ta chỉ dạy một ngày, dạy chừng nghĩa là nhiều tiếng chút xíu, tại vì không muốn quý vị tới lui 2-3 ngày, tại vì ai cũng phải bận rộn công việc nhà hết. Nhưng mà nếu mà chị cứ muốn ghi danh á thì chị send gọi tôi, rồi sau đó tôi lấy tên đủ mà chừng 5 người trở lên là bắt đầu tôi mở cái lớp liền.
Dạ, tại vì con muốn biết, nhưng mà cái thời gian con làm tới thứ bảy lần, thành ra nghỉ có ngày chủ nhật, thành ra nhiều khi con muốn biết
đó,
ở trên đó.
Ok, dạ. Như thế này, ví dụ cháu làm ngày thứ bảy, ngày chủ nhật nghỉ, thì chú sẽ ghi trong đó là ngày chủ nhật nghỉ. Rồi có những người người ta cũng thích học ngày chủ nhật, thì cái lớp sẽ dời vào ngày chủ nhật.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ. Dạ. Rồi
vậy cháu gọi vô điện thoại chú đi, rồi chú sẽ gọi lại và lấy cái thời gian trong đó, ok?
Dạ, rồi cảm ơn chú nhiều.
Rồi, cảm ơn chị lại vào chương trình nha. Số điện thoại của chú, tiến sĩ Kim Nẵng là 682-360-7250, 682-360-7250. Xin được trở lại với chú ạ.
Ok, còn một cái mà nhức đầu nữa là cái câu chuyện này nó cũ như quả đất mà cứ bị hoài. Là cái vụ mà cái tay bán chiếc xe tay tổ mới đây nữa lại hỏi sao vậy, nói tại ông này nó cũng quen lắm. À, cũng ở xóm tôi mà ông tôi bán ông xong ông dời đi rồi bây giờ không biết ông ở đâu. Thành ra đậu xe ở Đà Lạt rồi bị tích gạch, rồi chạy vô thô quê lại lấy tiền nữa quý vị ơi. Nghe lại một lần nữa, quý vị không muốn mà bị đau đầu á, bán chiếc xe lấy cái bản số ra, ok, giữ lại. Còn hễ họ nói ơi, làm sao tôi lái về, vậy thì tôi với anh lên tòa sang tên. Khi sang tên xong rồi đó, ông này là bắt đầu ở trong đó người ta cho cái bản số xe, ok, ngay từ chỗ. Còn cái tay tội về sau, ok. Thành ra quý vị nghe lời tôi đi, quý vị đừng có để mà ta tiền mất mà tư tật mang không à. Bán chiếc xe có 300 bạc mà tiền thu quê nó gửi về 400-500. Chắc chắn là quý vị không cần phải trả cái đó. Nhưng mà nó sẽ đưa quý vị vô cái tình trạng rất là nhức đầu. Nó cứ gửi về hoài, nhưng mà nhắc lại lần nữa. Những cái mà thuộc về tích gạch cũng như thu quê đó, đây là thuộc về civil. Họ có điện đưa quý vị ra tòa, nhưng mà không có bao giờ tù quý vị này hết á. Giống như quý vị mượn tiền. Quý vị giật tiền người ta thì quý vị có thể ra tù. Mà quý vị mượn tiền người ta mà quý vị không đủ khả năng trả, cái đó thuộc về sĩ bộ giống như khai kha đó, không bao giờ nhốt ai trong tù hết. Trừ khi quý vị dùng tên người khác để làm cái khai giả lấy tiền thì quý vị sẽ bị tù. Hai cái nhà, cái hậu sự, cái hình sự nó khác nhau. Do đó quý vị phải cẩn thận trong cái việc đó. Còn hễ mà quý vị ở đây có một cái hoàn cảnh của người lấy ông chồng đó, mà ổng apply không biết bao nhiêu cái thẻ đánh bài đánh bạc gì banh hết rồi, giờ cái cô này gọi điện thoại nhờ tôi giúp mà tôi gần chết luôn, là tại vì sắp nơi bao nhiêu cái xa đều xài tối đa nhưng mà lại để tên của cô này, nó khổ vậy đó. Thành ra khi đã yêu thì mơ mộng nhiều á, cứ nghĩ là cái người đó là tốt không. Quý vị nhớ kỹ, nhất là vợ chồng mà chấp nối với nhau đó, quý vị cũng tin, nhưng mà khoan tin nhiều á, chờ đường dài mới biết cửa hay. Tôi thấy đa số là quý vị cứ có tiền, bị các chàng nhào vô, rồi sau đó quý vị cứ dặn lãnh cái búa không. Nhất là vấn đề mà biết số sổ an ninh xã hội của quý vị, cũng như là ngày tháng năm sinh, apply thẻ, rồi dính vô bệnh cờ bạc và quý vị sẽ đi tiêu chung, là tại vì cái ca tên của quý vị. Nhưng mà khi mà apply cái thẻ đó, mà nếu mà cái người mà, ví dụ như quý vị tên Nguyễn Thị Ba, mà quý vị không có ký tên trong, không phải là người ký tên trong cái thẻ đó, thì quý vị cứ làm tới cùng, cứ gọi lên company đó, tôi đâu có apply hồi nào đâu. Cái này là của cái ông chồng cũ thôi, ví dụ, còn hai ông chồng còn nguyên vẹn á, thì của chồng công vợ quý vị hầu như cũng phải dính vô vấn đề luôn. Do đó quý vị, khi mà dính trường hợp này, quý vị nên mướn những luật sư nào mà người ta giỏi về cái khai kha đó để giải giúp quý vị cái đề này. Nhưng mà nếu số tiền ít đó, thì tôi khuyên quý vị là nên điều định với người ta. Tại vì quý vị biết mấy cái chỗ mà collector đó, họ mua ví dụ như bao nhiêu cái bad credit của cái khai kha đó, ví dụ như 100 đồng, họ mua giỏi lắm là 1 đồng, 2 đồng là cao. Thành ra khi họ lấy được tiền thì họ lợi, còn không lấy tiền họ vẫn mất cái số tiền họ mua. Ví dụ họ mua 5 đồng, 10 đồng của trăm, thì cái đó giống như kiểu là mình mua để coi hên xui mai rủi. Do đó những cái chỗ mà khách ca, ngay cả chỗ khách ca collector cũng vậy nữa, nếu mà họ làm phiền quý vị nói câu rằng tôi không muốn thấy gọi lần nữa, mà quý vị mà những người này tiếp tục gọi hoài á, thì quý vị cứ gọi cảnh sát đi, là tôi cứ người này cứ gọi làm phiền tôi. Tại vì bên Mỹ này telephone harassment, ngay cả bạn bè gọi mình mà bạn bè mình làm phiền mình đã warning, thì lúc đó quý vị nên gọi cảnh sát sẽ bắt đầu gọi số điện thoại đó và warning rằng người bà Trần Thị Mỹ là người 8 không muốn thấy ông gọi nữa, nếu gọi nữa là bị bắt, gọi là telephone harassment. Do đó bên nước Mỹ này có những cái mà quý vị cần phải biết, cho đừng để người ta hăm dọa. Còn hãy hăm dọa mà bằng text message, quý vị chụp hình và phải ngay đầu tiên là gọi cảnh sát để làm cái báo cáo. Mặc dù những cái hăm dọa chưa phải là nguy hiểm gì á, cảnh sát không làm gì hết, mà ít lắm quý vị có cái hồ sơ của hăm dọa. Đa số quý vị khi bị người ta hăm dọa hay bỏ qua lắm, rồi đến khi mà bỗng một ngày đó lợi nhà làm rần trời quý vị, nặng tay quấn cái rầm cái rồi, quý vị không có cái gì để mà bào chứng rằng ông này, ông làm phiền đến độ tôi điên người lên. Do đó nếu quý vị một lần mà ông này, những người này á làm phiền quý vị gọi cảnh sát lại, và phải lấy cái báo cáo report. Ví dụ cảnh sát nói, này có gì report nữa không? I request, tôi yêu cầu ông làm cho tôi cái báo cáo này, tại ông này cứ hăm dọa tôi hoài. Ok? Tại vì Việt Nam mình có những cái câu hăm dọa như thế này. Ờ, cẩn thận nha, coi chừng á, có ngày á. Thành ra nếu mình nói câu đó giữa tòa chẳng có ăn nhập gì hết. Nhưng mà mình yêu cầu cảnh sát làm gọi là incident report, tức là một cái report bình thường thôi, và để cái câu đó vô đó rõ ràng. Ok? Hoặc là bên Mỹ nè, bên người ta phải nói ok, ta cho mình vô sổ bì đen. Việt Nam có những cái danh từ mà bóng láng á, mà bên Mỹ này ra tòa họ không biết. Thành ra cái chuyện đó cảnh sát không bắt được ai hết. Nhưng mà đến khi họ hăm dọa rằng tao sẽ giết mày, cái đó là bắt đầu là hơi nặng chút rồi đó nha. Hoặc là tao sẽ lại đập đến gia đình mày, hay là làm bậy làm bạ con cái mày. Quý vị ngay tại chỗ phải báo cáo cho quý vị, cứ yên lặng hoài, chuyện nó xảy ra lúc đó quý vị hối hận.
Dạ, cái hồi nãy chú có chia sẻ là những lời hăm dọa đó thì nếu mình có record lại thì mới có chứng cứ, cảnh sát mới
có record. Có, dạ. Có, cảnh cái lời record tiếng Việt Nam, tiếng Mỹ gì cũng được hết á.
Dạ.
Và quý vị nhớ, ví dụ như quý vị mà bị hăm dọa đó, thì thường thường, ví dụ như thường thường biết cái điện thoại đó gọi lại đó, thì quý vị nhớ kiếm xem cái máy phao băng, và quý vị nhấn speaker, rồi xong cái quý vị click vô trong đó, để quý vị thâu cuộn băng đó. Và nhớ kỹ rằng á, điện thoại á, thì cái text message có ngày có tháng, nhưng mà cái cuộn băng mà mình thâu á, nó không có ngày tháng. Nếu quý vị thâu bằng điện thoại thì có ngày tháng, còn quý vị mua cái máy ở ngoài mà nhấn xuống có cái băng để quý vị thâu á, hoặc là digital á, thì mới có ngày. Còn mấy cái máy mà có cái băng cassette nhỏ đó, vậy ta, Dũng Nghiêm, thì không có ngày, nhớ vậy.
À, thưa quý thính giả,
còn quý vị muốn thâu băng bò hê đó, thì đầu tiên quý vị phải nói rõ ràng, tôi tên là Dũng Nghiêm, ngày hôm nay ngày mấy, đây là cuộc thâu băng giữa tôi và cái bà tên đó, rồi sau đó để cái máy đó mới gọi điện thoại bà kia. Mà khi mà thâu băng đó, mình đừng có cắt nha, để cái cuộn băng dù tôi đã reo mấy lần, cô để reo mấy lần. Còn cắt ngang á, thì cái đó hầu như là mất giá trị, là tại vì họ nghĩ là ghép băng á.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh trực tiếp chương trình, nếu quý vị nào chưa kịp nghe hoặc muốn nghe lại thì xin mời quý vị vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Thưa quý thính giả, hôm nay là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, là chương trình đầu tiên của năm 2023. Thì Dũng Nghiêm hy vọng là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn là sẽ được nhiều quý thính giả yêu mến hơn, theo dõi nhiều hơn. Và về phía quý thính giả thì nếu quý vị theo dõi chương trình với sự tư vấn và giúp ý kiến tham khảo của tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn, thì Dũng Nghiêm hy vọng rằng chương trình của chú sẽ giúp ích được rất nhiều cho quý vị với những kiến thức căn bản và những hiểu biết, còn có một hiểu biết nào đó trong cuộc sống, sẽ giúp cho cuộc sống của quý vị được bình yên hơn và cuộc sống của quý vị tốt đẹp hơn. Và Dũng Nghiêm cảm ơn chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn rất nhiều và xin gửi lời chúc
quý vị thấy hôm nay tôi bệnh, tôi cũng áo lạc. Do đó nếu quý vị có chuyện gì quý vị nhờ xác hỏi hoặc là gửi lên đài câu hỏi. Chứ còn quý vị hiện tại giờ tôi còn 35 cái message tôi chờ, cái điện thoại tôi chưa trả lời nữa. Thành ra quý vị đáng giúp tôi nha. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Dũng Nghiêm. Và một lần nữa xin chúc mừng năm mới, chúc quý vị thành công trên đường đời năm 2023. Cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào chú, cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.